Khi kết thúc pháp thoại, sư nhắc các vị một điều: dâm thư hại người thì ác báo không thua kém. Tức là qua các cái mạng truyền thông, sách, truyện, Facebook, Internet, các cái mạng truyền thông đang phát triển, mà ai cập nhật những cái mạng xấu, những cái vấn đề dâm ô trụy lạc để cho người ta cập nhật và người ta xem, thì cái tội lỗi đó, đau thương không thua kém gì. Bây giờ mình nói chuyện hiện tại á, thì đúng chạm. Đúng chạm. Thấy không? Ta nói sư á, sư đụng chạm chuyện đời tư người khác làm gì? Thì sư nói cái chuyện đã có, mà nó không đụng chạm ai. Các tác phẩm văn học rất là nổi tiếng. Chẳng hạn như bây giờ sư nói về các cái chuyện, chuyện Tàu á, ông Thang Hiến Tổ là viết những cuốn sách mà miêu tả về cái sự bỏ trốn cha mẹ, tình yêu của một đôi trai gái đó, rồi để mà sống với nhau, mà dùng những cái từ văn chương hoa lệ làm cho ai cũng thích đọc, nhưng mà qua đó khơi gợi những cái điều tình ái lên, cho nên người ta kiếm cuốn sách của ông người ta đọc rất là nhiều. Mà bây giờ sư cũng dám nói cái tên sách luôn, nói cái giới trẻ nó nghe vậy, nó đi kiếm nó đọc, không dám nói là ông viết cái cuốn sách gì luôn. Nói ra cái giới trẻ nó nói: chà, cái ông này viết cái cuốn gì mà sư lên án đây, vậy phải kiếm đọc. Cái mà mình lên án nó kiếm đọc, riết không dám nói tên cuốn sách. Nhưng mà ông ta viết những cái chuyện mà dâm loạn như thế nào, mà đến khi chết đó, da thịt nứt ra hết, nóng bức, khốn khổ mà nằm hoài không chết được. Đó. Hay là Phương Thực Phổ là có cái sở trường miêu tả các cái chuyện tình nam nữ vụng trộm, mà người ta xem cái chuyện của ông xong rồi là liền khởi tà tâm tà niệm. Mà cái ông mà gọi là Vương Thực Phủ này, ông viết những cuốn sách như vậy xong đó, thì người ta xem xong rồi, người ta coi xong rồi, người ta làm cái chuyện tà dâm. Và hậu quả là viết chưa xong cuốn sách mà đã truyền ra các cái bản thảo đó, người ta đọc quá trời luôn, vì chuyện tà dâm ai cũng thích đọc, lạ lùng. Thì nhưng viết chưa xong cuốn sách, vô cớ ngã vật ra, tự mình cắn lưỡi chết. Cho nên mình viết không được, mình đăng những cái clip bậy bạ đó, coi chừng mình chết bất đắc kỳ tử. Cho con cái mình nói: đừng có đăng bậy bạ nghe con, ai làm gì kệ. Mình lấy mấy clip bậy bạ mình đăng để truy cập cả triệu lượt người xem á, giống như mấy cái ông này nè, chết bất đắc kỳ tử á con. Trang mạng đừng nên vào, lợi dụng những chuyện xấu xa. Rồi đó, cái ông tác giả cũng là một cái người nổi tiếng tên là Nguyên Chẩn, mà ông muốn lấy vợ là người em họ. Ai mà muốn lấy em họ mình làm vợ không? Loạn luôn. Cho nên người em họ không chịu. Người em họ cũng là thôi oan oan. Ông muốn lấy người em họ làm vợ vì cô rất đẹp. Nhưng mà cô này cô từ chối. Cô nói tại sao lại loạn luôn như vậy? Thì cái ông Nguyên Chẩn này, ông đã viết một cuốn sách. Ông đem cái cô thôi oanh oanh ra, ông vu khống dèm pha cho cô trong những cái mối tình yêu đương vụng trộm mà ông tưởng tượng ra. Lấy không được người ta thì tự viết ra để mà tưởng tượng những chuyện tà dâm dối trá vu khống cho cô. Cô ta là một người trong sạch không tì vết mà phải chịu nhục ngàn thu, tại vì ông lấy cái tên là hội chân ký, tức là viết những điều chân thật, mà đi vu khống một con người toàn những chuyện tình ái lằng nhằng. Nhưng các vị có biết không, cuối cùng Nguyên Chẩn lúc chết cực kỳ đau đớn, bị sét đánh, thi thể tan nát. Và người ta nói một trong những cái quả báo đó là vu khống và viết thành sách về những chuyện tà dâm dối trá đó. Cho nên mình cứ đi lên trên mạng đi, mình đăng những cái chuyện bậy bạ đi, để khuyến khích người ta vào xem đi. Mình nghĩ rằng cái chuyện đó là hay ho đi, rồi quả báo sẽ đến cho bản thân mình, cho vợ mình, cho con mình, cho cuộc đời mình, không bao giờ dứt. Các vị nghe rõ chưa? Và ở đây có nhiều vị nam cũng còn trẻ, nhiều trung niên sẽ biết một tác phẩm rất nổi tiếng của Trung Quốc, đó là Thủy Hử. Dựng thành phim luôn. Thì cái ông Thi Nại An đó là tác giả của truyện Thủy Hử đó. Thì sách của ông viết miêu tả rất nhiều tình tiết trộm cướp, sát sinh, tà dâm. Đó. Người ta nghe xem á, Thế còn người chánh niệm thì nghe thấy khủng khiếp. Nhưng cái giới trẻ và những người không chánh niệm nghe thì hối thúc người ta làm những việc đó. Cũng như cái đồ chơi á, mà súng, mà gươm, đao, mà vũ khí chỉ là chơi, nhưng mà khiến cho những cái đứa bé con cháu mình nó thích chơi những cái trò chiến tranh. Vì vậy mình mua đồ chơi cũng không nên cho con cháu nó chơi những cái đồ khiêu khích chiến tranh, mà chỉ mua những cái gì khuyến khích trí tuệ. Hả chưa nào? Xếp hình nhà cửa, hả chưa? Vẽ tranh tô màu, những đồ chơi lành mạnh, không khuyến khích cho con mình những cái hạt giống xấu ác ở trong tâm niệm của nó. Chính vì Thi Nại An tác giả Thủy Hử viết quá nhiều chuyện trộm cướp tà dâm trong tác phẩm của mình, mà cái tác phẩm đó đi toàn thế giới hết. Việt Nam thích đọc, ngoại quốc thích đọc, các nước đều thích đọc vì hấp dẫn quá. Và người ta kể lại rằng con trai, cháu trai và cả chất trai của Thi Nại An tất cả sanh ra đều bị câm. Cái tình tiết đó chắc người ta không biết. Ta chỉ khen chuyện Thủy Hử hay thôi. Nhưng người ta không biết là con, cháu, chất của Thi Nại An đều bị câm và điếc. Nghe có sợ không các vị? Sợ lắm. Cho nên về nhắc con cái, con ơi, con coi mấy cái đó đó. Rồi con có biết nữa, con sanh con đẻ cái mình nó câm nó điếc, con biết không? Rồi chưa kể xem rồi đăng nữa chứ. Rồi là sao nào kết nối. Rồi truyền ra Facebook là một cái mạng thông tin rất lớn. Cha mẹ biết con cái nó làm cái gì nhắc nhở nó. Cha mẹ rồi chết, khổ đau là con phải chịu. Cho nên cũng như những cái tác giả của những cái tác phẩm đề cập đến những cái chuyện tà dâm làm cho người ta thích xem, ai mà ngờ truy lại những người viết đó, cuộc đời họ bị giam nè, cực hình nè, tra tấn nè, rồi người thân cũng bị những cái thảm cảnh. Bởi mình phổ cập thì bà con thân quyến mình cũng bị lây lan những cái tội nghiệp mà gọi là kết quả của dâm thư. Sách vở, internet, Facebook, Zalo, Viber, vân vân, mà truyền đi những cái thông tin tà dâm, những hình ảnh khiêu gợi đó, những cái làm cho con người đi đến chuyện tối xấu ác là dâm thư. Mà dâm thư, tác giả, người viết, người đăng, người loan tin truyền đạt phải chịu ác báo không thua gì chánh cái người phạm tội tà dâm. Quả báo không thể nói được đó. Mà trong cái thời pháp hơn một giờ đồng hồ ngắn ngủi, sư nói với các vị hiện đời không có an lạc, chết không chết được, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sắc, làm người bị khinh khi, phản bội, đau khổ, nghèo kém, kỹ nữ. Còn nếu chúng ta giữ cái giới này thanh tịnh, chúng ta trở lại làm người được tu tập, sanh thiên các cõi giới thanh tịnh, và nếu giữ hạnh thanh tịnh, rồi có tín hạnh nguyện của một gì? Hành giả của Tây Phương, thì chúng ta mới có cái cơ hội mà đới nghiệp vãng sanh. Còn bản thân chúng ta tạo các ác nghiệp, mà cái tà dâm chuyện trong phòng the kín bít không ai biết, chính chúng ta đưa đời sống của chúng ta hiện tại trong ác nghiệp, trong khổ đau, trong dối trá, trong khổ tâm trầm luân bất tận, mà xả báo thân này thì con đường ác thú bàng sanh sẽ chờ đợi. Tại vì con thú là nó sống cái đời sống dâm dục không có trí tuệ, loạn luân. Nó con lấy cha, rồi cha lấy con, lấy cháu nội, ông bà gì, nó lộn xộn hết trong cái đời sống con súc sắc. Vì không có biết, thì con người phạm giới tà dâm sẽ đi vào cái quả báo súc sắc rất dễ dàng. Cho nên làm hành giả pháp môn tu tịnh độ, ai cũng đeo cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, ai cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là niệm cái chân tâm Phật tánh, tình sạch nghiệp không, thì phải xem lại cái đời sống đạo đức của chính mình. Mà hôm nay sư muốn nói đến cái quả báo của sự tà dâm bằng tư tưởng, bằng lời nói, bằng hành động, bằng sự truyền bá, sự xúi dục, vui thích thấy người làm, xúi dục người làm, chính thân mình làm đều phải chịu những quả báo đau thương, không bao giờ an lạc trong đời sống hiện tại, khi chết cũng như các kiếp sống sau này. pháp thoại của sư đến hôm nay là chấm dứt. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả các vị mỗi một ngày tu hạt giống thanh tịnh an lành trong chánh pháp sẽ nảy nở phát triển sinh sôi, hạt giống tà dâm dối trá tham dục nó vốn ẩn tàng sẽ được hóa giải. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật từng dạy các hạt giống xấu có sinh sôi nảy nở hay không cũng do chính chúng ta, các hạt giống tốt thiện có muốn tăng trưởng hay không cũng do chính chúng ta. Thì cái hạt giống xấu ác có quả báo khủng khiếp nhất là hạt giống gì? Đó, thôi thì hạt giống tà dâm. Rất mong các vị một cái cầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật hóa giải các hạt giống tham ái tà dâm đã tích lũy, đã mang vác, đã tạo lúc chưa biết tu, lúc đã biết tu và trong quá khứ. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đạt chứng minh.